Chương 9. Chương Champa. Chambiyak Khandakang. 174. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Champa ở bờ hồ sen Gagara. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kashi có ngôi làng tên là Vasapa. Ở đó có vị tỳ khưu tên Kasapagota là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, thực hiện sự nỗ lực, nghĩ rằng làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến. Các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống an lạc, và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng và sự phát triển. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kashi đã đến trú ngụ tại làng Vasapa. Tỳ khưu Kasapagota đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, dâng nước uống, đã nỗ lực trong việc tắm của các vị ấy, và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật. Vị ấy đã nỗ lực trong việc tắm của chúng ta và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đây, trong làng Vasapa. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, trong làng Vasapa. Khi ấy, tỳ khưu Kasapagota đã khởi ý điều này. Sự mệt nhọc vì việc đi đến của các vị tỳ khưu vãng lai này nay đã được tiêu tan. Các vị này trước đây không biết các chỗ đi khất thực. Bây giờ các vị ấy biết các chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải nỗ lực trọn đời cho những người khác gia tộc và sự gợi ý, yêu cầu lại không được dân chúng hoan hỷ. Hay là ta sẽ không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Vị ấy đã không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Sau đó, các tỳ khưu vãng lai đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã nỗ lực trong việc tắm của chúng ta và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Hiện nay, vị này đây không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy thi hành án treo đối với vị tỳ khưu thường trú này đi. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và nói với tỳ khưu Kasapagota điều này. Này đại đức, trước đây chính đại đức đã nỗ lực trong việc tắm của chúng tôi và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhìn nhận tội ấy không? Này các đại đức, tôi không có tội, cho nên tôi không thể nhìn nhận được. Khi ấy, các tỳ khưu vãng lai ấy đã thi hành án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Kasapagota. Khi ấy, tỳ khưu Kasapagota đã khởi ý điều này. Thật sự ta không hiểu được sự việc này. Điều ấy là tội hay không phải tội? Ta có phạm tội hay không phạm? Và ta đã bị án treo hay không bị án treo? Đúng pháp hay không đúng pháp? Có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi? Đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Champa và hỏi Đức Thế Tôn về sự việc này? Sau đó, tỳ khưu Kasapagota đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi về phía Champa. Tuần tự, vị ấy đã đến Champa gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kasapagota điều này. Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, con đi đường xa, ít có mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ Kashi có ngôi làng tên là Vasapa. Ở đó, con là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, thực hiện sự nỗ lực, nghĩ rằng làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến, có thể đi đến. Các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi, có thể sống an lạc, và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng và sự phát triển. Bạch ngài, sau đó có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kashi đã đến trú ngụ tại làng Vasapa. Bạch ngài, con đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tắm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, dâng nước uống, đã nỗ lực trong việc tắm của các vị ấy, và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Bạch ngài, khi ấy, các vị tỳ khưu giảng lai ấy đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật. Vị ấy đã nỗ lực trong việc tắm của chúng ta, và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đây trong làng Vasapa. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu giảng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy trong làng Vasapa. Bạch ngài, khi ấy con đây đã khởi ý điều này. Sự mệt nhọc vì việc đi đến của các vị tỳ khưu giảng lai này nay đã được tiêu tan. Các vị này trước đây không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị ấy biết các chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải nỗ lực trọn đời cho những người khác gia tộc và sự gợi ý, yêu cầu lại không được dân chúng hoan hỷ. Hay là ta sẽ không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Bạch ngài, con đây đã không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Bạch ngài, sau đó các tỳ khưu giảng lai ấy đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã nỗ lực trong việc tắm của chúng ta và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Hiện nay, vị này đây không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy thi hành án treo đối với vị tỳ khưu thường trú này đi. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu giảng lai ý đã tụ họp lại và nói với con điều này. Này đại đức, trước đây chính đại đức đã nỗ lực trong việc tắm của chúng tôi và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhìn nhận tội ấy không? Này các đại đức, tôi không có tội cho nên tôi không thể nhìn nhận được. Bạch ngài, khi ấy, các tỳ khưu giảng lai ấy đã thi hành án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với con. Bạch ngài, khi ấy, con đã khởi ý điều này. Thật sự ta không hiểu được sự việc này. Điều ấy là tội hay không phải tội? Ta có phạm tội hay không phạm? và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng pháp hay không đúng pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì, hay là ta nên đi chăm ba và hỏi Đức Thế Tôn về sự việc này. Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến. Này Tỳ Khưu, việc ấy là vô tội, việc ấy không phải là tội. Ngươi là không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi không có bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự không đúng pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này Tỳ Khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, trong làng Vasapa. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi vị Tỳ Khưu Kassapagota nghe theo Đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi về làng Vasapa. Khi ấy, các vị Tỳ Khưu giảng lai ấy đã trở nên hối hận, đã trở nên ăn năn, nghĩ rằng thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta sẽ không được quả tốt. Chúng ta đã thi hành án treo, không có cơ sở, không có nguyên nhân, đối với vị Tỳ Khưu trong sạch, không có phạm tội. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi chăm pa và sám hối sự sai trái trong tội lỗi ấy nơi Đức Thế Tôn. Sau đó, các vị Tỳ Khưu giảng lai ấy đã thu xếp chỗ trú ngụ, rồi cầm y bát ra đi về hướng chăm pa. Tuần tự, các vị ấy đã đến chăm pa gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn, là niềm nở đối với các Tỳ Khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ Khưu ấy điều này. Này các Tỳ Khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các Tỳ Khưu, các ngươi từ đâu đi đến vậy? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch Ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch Ngài, trong xứ Kashi có ngôi làng tên là Vasapa. Bạch Thế Tôn, chúng con từ nơi đó đi đến. Này các Tỳ Khưu, các ngươi đã thi hành án treo vị Tỳ Khưu thường trú có phải không? Bạch Thế Tôn, thưa phải. Này các Tỳ Khưu, dựa trên cơ sở gì vậy? Dựa vào nguyên nhân gì vậy? Bạch Thế Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này các Tỳ Khưu, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại các ngươi lại thi hành án treo, không có cơ sở, không có nguyên nhân, đối với vị Tỳ Khưu trong sạch, không có phạm tội? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ Khưu rằng, này các Tỳ Khưu, không nên thi hành án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đối với vị Tỳ Khưu trong sạch, không có phạm tội. Vị nào thi hành án treo thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Sau đó, các vị Tỳ Khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai chân của Đức Thế Tôn, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy chúng con, khiến chúng con trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức, là việc chúng con thi hành án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân, đối với vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn ghi nhận sự sai trái trong tội lỗi ấy của chúng con, hầu để ngăn ngừa trong tương lai. Này các tỳ khưu, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy các ngươi, khiến các ngươi trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức, là vì các ngươi thi hành án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân, đối với vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Này các tỳ khưu, chính từ việc đó, các ngươi đã thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp. Chúng ta nhận biết điều ấy cho các ngươi. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của Bậc Thánh. Người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp, sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai. 175. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Champa đã thực thi các hành sự có hình thức như vậy. Các vị thực thi hành sự sai pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự sai pháp có sự hợp nhất. Các vị thực thi hành sự đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Chỉ một vị thi hành án treo một vị. Chỉ một vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ hai vị thi hành án treo một vị. Chỉ hai vị thi hành án treo hai vị. Chỉ hai vị thi hành án treo một số vị. Chỉ hai vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ một số vị thi hành án treo một vị. Chỉ một số vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một số vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một số vị thi hành án treo cả hội chúng. Hội chúng thi hành án treo hội chúng. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ở Champa lại thực thi các hành sự có hình thức như vậy? Các vị thực thi hành sự sai pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự sai pháp có sự hợp nhất. Các vị thực thi hành sự đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Chỉ một vị thi hành án treo một vị. Chỉ một vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ hai vị thi hành án treo một vị. Chỉ hai vị thi hành án treo hai vị. Chỉ hai vị thi hành án treo một số vị. Chỉ hai vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ một số vị thi hành án treo một vị. Chỉ một số vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một số vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một số vị thi hành án treo cả hội chúng. Hội chúng thi hành án treo hội chúng. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Champa thực thi các hành sự có hình thức như vậy. Các vị thực thi hành sự sai pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự sai pháp có sự hợp nhất. Các vị thực thi hành sự đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Chỉ một vị thi hành án treo một vị. Chỉ một vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một vị thi hành án treo một vị. Chỉ một vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ hai vị thi hành án treo một vị. Chỉ hai vị thi hành án treo hai vị. Chỉ hai vị thi hành án treo một số vị. Chỉ hai vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ một số vị thi hành án treo một vị. Chỉ một số vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một số vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một số vị thi hành án treo cả hội chúng. Hội chúng thi hành án treo hội chúng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại này lại thực thi các hành sự có hình thức như vậy? Các vị thực thi hành sự sai pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự sai pháp có sự hợp nhất. Các vị thực thi hành sự đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Các vị thực thi hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Chỉ một vị thi hành án treo một vị. Chỉ một vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ hai vị thi hành án treo một vị. Chỉ hai vị thi hành án treo hai vị. Chỉ hai vị thi hành án treo một số vị. Chỉ hai vị thi hành án treo cả hội chúng. Chỉ một số vị thi hành án treo một vị. Chỉ một số vị thi hành án treo hai vị. Chỉ một số vị thi hành án treo một số vị. Chỉ một số vị thi hành án treo cả hội chúng. Hội chúng thi hành án treo hội chúng. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: 176. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là sai pháp theo phe nhóm thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là sai pháp có sự hợp nhất thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là đúng pháp theo phe nhóm thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp theo phe nhóm thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự có hình thức bên ngoài đúng pháp có sự hợp nhất thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một vị thi hành án treo một vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một vị thi hành án treo hai vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một vị thi hành án treo một số vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một vị thi hành án treo cả hội chúng thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ hai vị thi hành án treo một vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ hai vị thi hành án treo hai vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ hai vị thi hành án treo một số vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ hai vị thi hành án treo cả hội chúng thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một số vị thi hành án treo một vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một số vị thi hành án treo hai vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một số vị thi hành án treo một số vị thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Chỉ một số vị thi hành án treo cả hội chúng thì không phải là hành sự và không nên thực thi. Hội chúng thi hành án treo hội chúng thì không phải là hành sự và không nên thực thi. 177. Này các tỳ khưu, đây là bốn loại hành sự. Hành sự sai pháp theo phe nhóm, hành sự sai pháp có sự hợp nhất, hành sự đúng pháp theo phe nhóm, hành sự đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự sai pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai pháp, có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực thi và hành sự như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự sai pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực thi và hành sự như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự đúng pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực thi và hành sự như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất đúng pháp, có bản chất hợp nhất, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế nên được thực thi và hành sự như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực thi hành sự như vậy, tức là đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế.